This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hình như là em đúng cũng rồi, thấy như vậy. Bây giờ anh nghe rõ hơn phải không?
Nghe rất rõ. Thank you. Sao mày Trâm khỏe không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, mày Trâm vẫn bình thường. Hôm nay là một ngày tương đối mát mẻ hơn so với những ngày trong tuần qua phải không anh?
Vui thiệt. Công nhận cái thời tiết ở Texas này nó quỳ thiệt. Dưới một khoảng 100 độ là người ta cho rằng mát mẻ đó mày Trâm. Đây là lần thứ hai mà Dũng nghe được. Sáng nay bà xã nói rằng hôm nay trời mát hơn anh, nay nhiêu là 100 độ. Tức là 102, 103, 105 liên tục. Mà 100 độ, người ta nói hôm nay trời được mát chút. Wow.
Với lại anh biết sao không, hôm nay trời á, bây giờ thường thường á, là nắng rất là gắt rồi. Nhưng mà hôm nay á, hình như là hơi âm u tí xíu. Và qua trưa chiều nay thì sẽ có mưa. Thì Mai Trâm hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tương đối mát hơn so với những ngày vừa qua và cũng như những ngày sắp tới.
Đúng rồi. Hy vọng rằng thời tiết ở Texas này có lúc nó dễ bị điên thiệt ha. Vậy là rất là khó chịu quý thưa vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay một ngày mệt mỏi bắt đầu xảy ra. Mỗi buổi sáng mà Dũng mở những cái bản tin kinh tế lên, thật sự ra thì cái lòng mình nó gọi là nó quặn xuống quý thưa vị. Nó thấy nó càng ngày nước Mỹ nó càng đi đến một cái mức cái mình không biết nó đi về đâu, nhưng mà trước mắt là thấy nó quá tệ quý thưa vị. Hôm nay bởi vì cái report, rồi ngay cả đồng Mỹ Kim, rồi ngay cả rất nhiều thứ lắm, cái việc nó làm cho thị trường khoán sáng hôm nay mất đi niềm tin. Và riêng mà Dow Jones thì nó giảm đến 578 điểm, và những con số Dow Jones, Nasdaq hay S&P 500 nó đang lao dốc. Hiện tại Dow Jones chỉ có 30.193 điểm, trong đó thì Nasdaq giảm đến 204 điểm, 11.042 điểm. Con số giảm này nó gần như là cái lúc đi vào đại dịch, cái thưa quý vị, chưa bao giờ mà nó xuống dễ sợ như vậy, 200 mấy chục điểm. S&P 500 giảm 74 điểm, 3.727 điểm. Và sáng hôm nay thì vàng và dầu thô đồng đi xuống hết. Dầu thô thì xuống đến 5 đồng 11 xu, 91 đồng 19 xu trong thùng dầu thô. Sẽ trở lại khoảng 3 đồng rưỡi cho một cà lồng, nếu mà đúng theo cái thời điểm mà 91 đồng. Là chúng ta có thể đổ khoảng những 3 đồng rưỡi cho một cà lồng, hoặc là thấp hơn cho một cà lồng xăng. Vàng thì giảm rất mạnh, 38 đồng 90 xu, 1.696 đồng 60 xu cho một ao vàng. Thứ nhất là cái nền tin kinh tế của Hoa Kỳ cũng như thế giới nó bắt đầu nó đi vào cái con số mà người ta nói rằng rất là bi quan, đồng thời đồng Mỹ Kim tăng lên thì vàng đi xuống, cái thưa quý vị, rất là đơn giản ha. Với lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 4.87, 30 năm là 5.67, đây là những con số mà mình cho rằng tốt. Giống như nãy nói rằng thời tiết mà 100 độ là mát, thì bây giờ cái lãi suất mà 4 chấm cho 15 năm, 5 chấm cho 30 năm là tốt. Vì sắp tới đây, Ủy ban bang tuyên bố rằng họ sẽ lên khoảng 1 point. Tức là con số này sửa lại thì là 5.87 và 6.67, chứ không phải là hình số hiện tại bây giờ. Vàng thì 67 triệu 600 ngàn đồng. Mua vào, bán ra là 68 triệu 200 ngàn đồng để mà bán ra. Bản tin sáng hôm nay thì Chase đã report họ đã giảm đi 28% cái earnings. Tức là về cái doanh thu họ giảm 28%, lý do đơn giản rồi, chúng ta biết rồi, khi lãi suất tăng lên thì người ta không có mua nhà, không mua nhà thì mượn tiền làm gì, mà nhà băng không cho mượn tiền thì nhà băng sẽ chết. Tại sao? đơn giản như thế, quý vị đơn giản nha. Đây là cái cơ bản, cái basic về 101 economy. Tín dụng, Mai Trâm gửi Tín dụng tiền, Tín dụng trả Mai Trâm 2% tiền lợi cho mỗi tháng. Tín dụng sẽ cho anh Hoàng Tính mượn lấy 5%, Tín dụng lời 3% để mà chi phí những cái sinh hoạt, cho nhân viên mướn chỗ. Đó là cái cách mà nhà băng làm việc. Tức là họ lấy tiền người ta gửi vào và họ đưa cái đồng tiền của người ta gửi vào, họ đưa ra ngoài đầu tư. Thì họ đứng ở giữa, họ lấy 3% tiền lợi vui vẻ đúng không? Đã người gửi vào 2%, cho người mượn lời 5%, tức là họ chỉ cần đơn giản thôi. Mà bây giờ người ta không có mượn tiền, mà Tín Dũng phải tiếp tục trả lời 2%, anh Hoàng Tính nói tôi không mượn nữa, tất cả những khác không mượn nữa. Thì giờ băng giữ một đống tiền làm cái gì? Phải trả tiền lời, phải trả tiền này, tiền kia tất cả. Thì cái đó là một cái rất tệ của nhà băng. Khi mà cái earning mà giảm, thì đây là cái điều tệ nhất của cái report từ nhà băng. Và sáng nay, tất cả thị trường chứng khoán đều rất thê thảm, quý vị. Và tin kế tiếp, bản tin thật là buồn và buồn và buồn buồn cười nữa, quý vị. Đó là nói về ông Biden. Sáng hôm nay thì cô mà gọi về lãnh vực, ví dụ không biết dùng cái từ giải thích như thế nào, tức là Exploration Production Counselor, CO bà N. Bà này thì chuyên về, nói đơn giản là lãnh vực về dầu khí đi ha, về dầu khí. Thì bà nói rằng bà không hiểu ông Biden đang làm cái gì. Thật sự bà không hiểu tại sao ông phải chạy một vòng hơn nửa vòng trái đất qua Ả Rập Saudi để mà lại lục xin từng giọt dầu. Rồi chưa kể ông gọi Venezuela để giờ thả tù nhân anh ra để mà anh có thể bán dầu cho chúng tôi. Venezuela chỉ quăng một cục lơ. Rồi gọi với Iran, Iran cũng quăng cục lơ. Tất cả mọi thứ đang nói giờ bỏ cấm vận đi, tôi bán dầu cho cũng không được luôn. Tất cả mọi thứ đều lệ thuộc dầu thô nước ngoài. Trong khi đó, Hoa Kỳ là quốc gia giàu dầu thô đứng nhất thế giới. Nếu mà chia ra từng quốc gia, không một khối OPEC gộp lại thì nhiên nó hơn Hoa Kỳ, nhưng mà chia rẽ ra đó, chặt ra, riêng Ả Rập Saudi không thể nào giàu dầu thô bằng Hoa Kỳ. Tại sao sở tại có giàu dầu thô như vậy mà tại sao đi lại lục nước ngoài? Đây cái điều mà nói rằng phải dùng cái từ là cái từ này vilification là bị người ta giảm. Cái từ này dịch sao tôi không biết, giống như bị cười hả, chọc quê hả, nó giống như vậy đó. Giống như qua bên gặp ông Prince của bên Mohammed, ông cũng cười, ông đâu muốn tiếp đâu, nó như vậy làm gì, nhà có dầu à. Thí dụ thì gì hiểu nè, một đứa bé ở nhà nó là hãng sản xuất cà rem, mà nó cứ chạy vào hàng xóm là chỉ bán cà rem thôi chứ không sản xuất nha, bán cà rem, nó cứ xin cà rem bên hàng xóm, hoài hàng xóm nói what's wrong with you, nhà mày là nhà sản xuất distributor wholesale cà rem, tao bán lẻ, mày qua mày xin tao làm sao, what happened to you. Đó là cái Dũng nghĩ là dễ hiểu, là dễ hiểu thì như vậy. Có thể là Dũng nghĩ là ông Biden có một sự gọi là ác cảm với cái lĩnh vực dầu thô thì phải, vì nhìn lại thì thật sự đúng, vì nhỏ lớn ông ít chạy xe lắm, ông đi toàn là Amtrak không à, ông không chạy xe, ông đi làm từ Delaware qua bên Washington DC là ông đi Amtrak không, đi cái xe lửa đó, tùy. Nên Dũng không hiểu được, bởi vì cũng không hiểu đúng không, tại sao dầu thô là một cái key mà làm cho quốc gia Hoa Kỳ có thể đi vào suy thoái. Tức là hàng hóa đều tăng lên, lạm phát, dầu thô tăng lên thì mọi thứ phải tăng lên. Thì quỹ liên bang cứ nói, tại vì giá cả bị cao trình như vậy, chúng tôi lên lãi suất thì người ta không xài nữa. No, dầu thô. Ngay cả những người CEO hãng khác về công ty này, công ty kia, cả nhà băng về nữa. Dầu thô là cái khí chính để làm cho mọi thứ tăng lên. Ông cứ chạy ra nước ngoài lại lục làm gì bây giờ, ngồi xuống, kêu tax it lại hết, những người tax it về những cái hãng dầu. Philip hay những thầu Exxon Mobil quá, ngồi xuống bây giờ canh muốn sao, nói rõ đi, mình bực người ta cái gì, mình nói, mình chia sẻ đi, rồi mình ta xin lỗi mình tiếng rồi cho ta khoan dầu lại đi, chứ làm gì mà giận dai gì mà đi ra nước ngoài. Thật là buồn cười cái Thủy. Ví dụ cũng bó tay với ông này. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng thấy ngộ ngộ nha, mà vui vui nha, mà cũng buồn buồn nữa. Vì ra đường mà lỡ gặp cái người nào mặc buồn buồn mà cúi xuống á, đừng chọc nha, những người đó những người đang mất tiền bởi vì cái đồng tiền ảo đó. Thì sáng hôm nay, một lần nữa, công ty Celsius đã hoan hỷ báo tin chúng tôi bankruptcy. Wow, một công ty nữa đã bankruptcy, đã khai. Cái công ty này nó có một cái trụ sở chính nằm ở bên New Jersey. Và họ đã file bankruptcy ở New York và protection yêu cầu là 1 tỷ đến 10 tỷ. Tao nhớ cái điều này. Hiện tại trong rừng cash trong tay của họ là 167 triệu, chỉ còn 160 67 triệu. Họ không biết giữ bao nhiêu tỷ của các nhà đầu tư, đặc biệt về cổ phiếu, về đồng tiền ảo. Ví dụ có một cái đồng, ví dụ Bitcoin, thì Dũng gửi vào cái Celsius này. Ví dụ lúc đó đồng Bitcoin Dũng là 60.000. Tôi bỏ vào, tôi có 60.000 trong đây, bây giờ đồng Bitcoin xuống 20.000. Nhìn cái vấn đề đây chưa? Và người ta cứ rút ra thì cái công ty này á, họ không có đủ tiền mặt để đáp ứng cho những cái rút ra mà nhiều, tức là quá nhiều như vậy. Họ bankruptcy là nó chặn lại hết, không rút được, không bỏ vô mà không rút ra được luôn. Cái đồng tiền ảo nó đơn giản như thế này. Tiến Dũng create một cái website, và Tiến Dũng create một cái web có tên là lợi nhuận cao, đồng tiền coin lợi nhuận cao đi. Cái tên nào đó whatever, để vô, ví dụ như là cái tên Bitcoin, Dogecoin, Catcoin, Tigercoin, whatever, là đưa ra thị trường bán. Người này mua, người kia mua, tại vì nó lợi nhuận quá, bỏ vô mới bỏ ra, ư thằng này mới ra nè, bán còn sen à, mua 1 triệu sen, mua 1 triệu share, thằng này mua 5 triệu share, tức là 50 đồng, 500 đồng, mà nhiều người họ cứ nghĩ rằng cái cha nó quăng 500 đồng đó mua 5 triệu share, đâu biết đâu ngày mai, ngày mốt nó lên được sao. Đó là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư thiếu tính toán, tức là liều mạng. Rồi sau đó cái những cái người như Tiến Dũng gửi xong, ô đem vô, ô chúng ta có đến 10 triệu rồi, giờ chúng ta bỏ chạy hay sao ta, từ từ còn nữa vụ tiếp vô. Thì đó, cách thức của đồng tiền ảo là như vậy, nó giống như vậy đó. Hiện tại bây giờ có 3 cái công ty lớn mà Tiến Dũng không biết rằng bao nhiêu người hiện tại bây giờ dở khóc dở cười. Đầu tiên là Three Arrows Capital Bankruptcy, đây là một cái công ty tiền ảo khổng lồ nha, mượn tiền người ta, lấy tiền người ta đầu tư rất là nhiều. Thứ hai, vừa khai bankruptcy trong 3 tháng gần đây là 3 công ty lớn rồi. Voyager Digital khai bankruptcy luôn, bây giờ là Celsius khai bankruptcy, 3 cái. Dũng đợi với Dũng chút, Dũng coi là cái đồng tiền ảo sáng nay còn nhiều nha, đồng Bitcoin bao nhiêu. Bitcoin còn 19.746 đồng, thưa quý vị. Wow, bắt đầu mất lòng tin nhiều nha, quý vị nào mà chơi đồng tiền ảo thì Dũng cũng hy vọng là quý vị lấy lại được tiền nha. Bây giờ hy vọng vậy. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến người Mỹ, họ đi du lịch và họ cũng được sự phỏng vấn là trong thời điểm giá cả leo thang thì bạn đi du lịch, cái gì ảnh hưởng nhất? Vào người ta nói rằng giá cả mọi thứ nó lên làm cho họ tính không như trước đây. Thí dụ như một gia đình đi du lịch nói rằng đi một tuần lễ, đi qua một cái điểm A đó chơi thì khoảng 10.000. Bây giờ họ cầm 10.000 đi theo đó là họ không có đủ nha, nhớ nha. Rồi, chiếu theo một cái survey mới nhất từ Bankrate, thì Bankrate cho biết rằng 4 trong 5 người Mỹ, họ nói rằng họ gặp ít nhất một cái sự vấn đề trong khi họ đi du lịch. Ok? Và trong đó 50% thì họ cho rằng high price, giá cả nó tăng lên, họ đối diện với cái giá cả nó quá cao. Trong khi đó 29% cho rằng sự chờ đợi quá lâu, 27% là họ cho rằng cái cách customer service ngày hôm nay quá tệ. Ok, 26% họ nói rằng quá khó khăn khi tìm ra được một cái khách sạn vừa ý mà vừa rẻ, 26%. 14% cho rằng họ bị mất tiền khi mà cancel những cái plan của họ, chẳng hạn như cancel vé bay. Và Dũng nói rằng hiện tại bây giờ Bộ Giao thông, tức là ông Buttigieg, đang điều tra và sẽ phạt nặng, những cái từ Việt nào, phạt nghiêm cái công ty hàng không nào mà không trả tiền cho người dân. Lý do vì trước đây họ đã nói nhiều lần, nhưng mà trên bảo dưới không nghe đó, vì nói là trả tiền lại cho người ta nếu người ta muốn, hoặc là credit lại, là những cái option đó, hoặc người ta chọn cái nào thì đưa cái đó. Nhưng mà những hãng hàng không ở Mỹ như American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines v.v. thì họ lại credit lại chứ họ không có trả tiền. Thì đó là cái phạm luật nha. Và theo cái report của Bankrate, lý do tại sao mà người Mỹ ngày hôm nay đi du lịch lại bị ảnh hưởng nhiều như vậy, tăng lên 52%. Tăng là một cái mấu chốt chính mà hiện tại bây giờ làm cho Hoa Kỳ kinh tế nghẹt ngồi. Mr. Biden, I tell you right now directly, tăng là một cái yếu tố chính làm cho kinh tế Hoa Kỳ nghẹt ngồi. 38% là tiền máy bay tăng lên nha, thì máy bay tăng lên, thì chúng ta thấy rằng tiền vé máy bay tại sao tăng? Làm cái bài toán đơn giản thôi, tăng lên thì tôi phải tăng vé thôi, đơn giản thôi, nó liên quan với lại transportation, đúng không? 22% là giá cả của khách sạn chúng ta mướn. Tại vì sao? Giá cả của những cái property nó tăng lên, nhà cửa tăng lên, một thứ lên thì khách sạn cũng tăng giá lên. Và tiền ăn, tiền uống thì tăng lên 7%. Và ADFI 85%, những cái người đi du lịch này họ nói rằng hầu như là cái transportation nó cost higher than usual. Đi máy bay, đi xe lửa, đi xe bus, đi xe nhà cũng vậy nữa. Chưa bao giờ mà Hoa Kỳ nằm trong cái tình trạng nó tệ như vậy. Nhưng họ cho biết rằng cái data nó show là 58% người Mỹ đã đi travel trong năm nay. Và con số này tiếp tục tăng lên. Và cái người ta nói như thế này, chúng ta có bao giờ coi pháo bông không? Bắn pháo bông á, thì cái lúc cuối cùng là cái lúc mà pháo bông nó bắn nhiều nhất. Thì theo cái report này họ cho biết rằng người dân Mỹ sau một thời gian đại dịch ở nhà và cũng có tiền, thì bây giờ họ đi chơi, họ biết rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, không hôm nay không đi biết ngày mai có còn sống không, rồi nào là cúm gà, cúm vịt, cúm khỉ, rồi ngay cả rồi con virus COVID rồi vân vân, thì bây giờ phải đi thôi, còn không đi thì sao. Thì đây là cái lúc thời điểm giống như chúng ta coi pháo bông gì đó, nó bắn lúc cuối mà sau đó sẽ im liền rồi xuống. Và dù thường nói với cậu vì rất là nhiều là Germany Liberator, kính thưa quý vị. Vâng, còn một phút ngắn ngủi Dung gửi vị bản tin cuối luôn ha, cho nó vui luôn. Bao nhiêu số điện thoại quý vị có thể nhớ được? Bao nhiêu số điện thoại? Một cái report mới nhất từ Whistle Out, họ cho biết rằng 80% người Mỹ khó mà nhớ được một số điện thoại, kính thưa quý vị. Wow, khó mà nhớ được một số điện thoại. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là cái cell phone ngoài kia là trên 1,430,000,000 cái cell phone trên toàn thế giới. Năm 2020 thì nha, bây giờ là hơn rồi. 73 tỷ mỗi năm người Mỹ spend tiền lên cái cell phone. Ê, xin lỗi, trên toàn thế giới người ta spend tiền. No, người Mỹ only nha. American bought cái cell phone là 73 tỷ nha, người Mỹ nha. Và cái report đó là tại sao người ta không nhớ được cái số điện thoại? Tại vì người ta lệ thuộc vào điện thoại. Ha, lệ thuộc vào cái smartphone, không nhớ được. Cái thống kê đó, 1 trong 10 người không nhớ được cái số điện thoại của mình. Một người trong 10 người hỏi số điện thoại số mấy nè? Không nhớ nữa, không nhớ luôn. Rồi 16% không nhớ số điện thoại cha mẹ, 17% không nhớ điện thoại vợ hay chồng, 49% nhớ nhiều nhất là từ 2 đến 5 số. Chấm hết. Tức là càng ngày, cái report này cho biết rằng cái brain của con người ta nó function chậm lại khi mà người ta lợi dụng hay là dựa depend, tức là sao? Hay là họ là dựa lệ thuộc vào những cái technology quá đi, thì cái brand của họ từ từ nó shrink lại. Chúng ta không tập tạ thì nó căng lên, đúng không? Không tập thì nó teo xuống, thì cái brand chúng ta cũng vậy. Nên họ khuyến khích quý vị nên tập nhớ những cái gì mà đơn giản nhất để sau này cái brand chúng ta tiếp tục function. Và cái điều quan trọng nhất thì cái report này họ cho biết, nếu mà quý vị không nhớ ít nhất một số điện thoại, một đêm nào vắng vẻ chạy trên một cái highway, xe bị gì đó, cảnh sát đến, bây giờ anh gọi người nào để đến giúp anh, không nhớ số nào hết, cái điện thoại đó bị hư đi, không nhớ số nào hết, thì làm sao mà cảnh sát giúp được? Chúng ta ở đó đến sáng mai luôn, quý vị. Vậy thì nhớ ít nhất số của vợ, của chồng. Nếu mà buồn buồn nhớ cái số hàng xóm cũng được, ok. Nhưng mà không nhớ số nào là coi chừng chúng ta gặp khó khăn. Thì hỏi lại cái số điện thoại mà không nhớ số nào thì chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn, quý vị. Xin chào lại với Mai Trâm.
Dạ, cảm ơn những bản tin mới về kinh tế của anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Bây giờ thời buổi này kinh tế khó khăn, mọi chuyện phải lo cơm áo gạo tiền, cho nên không nhớ số phone chắc Mai Trâm em nghĩ là cũng chuyện bình thường. Nhưng mà trở lại với những phần tin là sáng nay anh Tiến Dũng nói lãi suất mua nhà sắp sửa tăng 1%, cũng nhiều, khá nhiều. Rồi đồng tiền ảo thì tuột dốc không phanh, stock thì đi xuống, vàng thì giảm mạnh. Vậy thì mình có tiền, mình nên mua nhà, mua stock hay là mua vàng để anh Tiến Dũng?
Cái này mình cũng nói một vài lần trên on air rồi, rất là đơn giản, vì cash hiện tại bây giờ là cash is king. Đồng tiền Mỹ có lúc nó không phải là king, mà có lúc thật sự nó là king. Nên lúc này đó, thì nếu mà đầu tư mọi thứ khác á, thì chúng ta thấy rằng nó hơi bị risky. Cái hạn như bây giờ, thí dụ nha, quý vị bỏ vào nhà băng 100.000, 100.000 này người ta nói là tại sao để tiền ở đây, tại sao không làm business kiếm lợi hay là bỏ vào đâu đó, nhưng mà cũng lấy về 100.000 đó. Bây giờ một ngày nào đó khi mà cái kinh tế Hoa Kỳ hoặc là toàn thế giới nó bị scrap, tức là bị recession, tất cả mọi thứ đều rẻ và mọi thứ đều phải bán bằng tiền. Nhà băng lúc đó không bao giờ mà approve cho một, rất là khó để approve cho chúng ta mượn tiền lúc đó. Và nhà tiền đó chúng ta sẽ mua tất cả mọi thứ mà gọi nó là rất là rẻ, các thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Mỹ Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mỹ Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và Mỹ Trâm. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay với anh Tiến Dũng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6.